Ngữ pháp, cách dùng từ.
1. Cho. Cho is placed after a verb or a verb phrase and before an adjective or an adverb to denote the purpose or the degree of an activity that should be reached.
Mình chơi cho vui, chứ có phải thi đấu đâu.
We'll play just for fun, not for a competition.
Anh phải nói cho rõ, nếu không, người nghe sẽ không hiểu anh định nói gì.
You should speak very clearly, otherwise the audience will have no idea what you are talking about. 2.
Sẵn. Sẵn
is placed after a verb, and if the verb takes an object,
sẵn
is inserted between the verb and the object to convey the meaning that an action has already been performed and something is ready.
Mình đã chuẩn bị sẵn thực phẩm, chỉ chờ các cậu đến là bắt đầu nấu.
I have already had food ready. We will start cooking right after you come.
Áo dài không phải là loại quần áo may sẵn.
The traditional flowing tunic is not a kind of mass-produced clothes. 3.
Không ngờ.
The negative form of the verb
ngờ,
which is
không ngờ,
denotes that someone does not expect someone else to do something or does not expect something to happen.
Tôi không ngờ chị đánh bóng bàn hay thế.
I didn't expect you to be so good at ping pong. I didn't expect you to play ping pong so well. Very often, the subject of the statement is omitted.
Không ngờ chị đánh bóng bàn hay thế.
Sometimes,
lại
is inserted between the second subject and the verb to emphasize the unexpectedness.
Chúng tôi không ngờ cô ấy lại giận chúng tôi.
We really didn't expect her to get angry at us. 4.
Thảo nào. Thảo nào
links two statements to each other. It is placed at the beginning of the second statement to refer to what has been spoken of in the first statement, which is the reason why something happens in the second statement. For that reason, the speaker is no longer surprised. It is similar to the English expression, no wonder.
Anh ấy bị ốm, thảo nào, không đi học suốt cả một tuần nay rồi.
He's got sick. No wonder he's been absent from class for the entire week.
Thảo nào
may be used at the beginning of a reply to convey the same meaning.
Chị ấy làm việc ở Hà Nội được nửa năm rồi.
She's been working in Hanoi for half a year already.
Thảo nào, lâu nay không gặp.
No wonder I haven't seen her for a while. 5.
Nổi.
The particle
nổi
has the same meaning as
được
that was introduced in lesson 13 of elementary Vietnamese. But
nổi
is more emphatic than
được. Tôi không đỡ nổi những quả giật của chị.
I was unable to defend against your top spins. The particle
tại nào
or
làm sao
can be added between the negation
không
and the verb to give more emphasis.
Những quả giật của chị, tôi không tài nào đỡ nổi. Những quả giật của chị, tôi không làm sao đỡ nổi.
I had no way to defend against your top spins. 6.
Quá
plus adjective or adverb. The adverb of degree
quá
placed before an adjective or an adverb denotes a feature that is more reasonable, possible or necessary, and is equivalent to the English adverb to.
Nước trong bể bơi quá nóng.
The water in the swimming pool is too warm.
Ông ấy nói quá nhanh. Chúng tôi không hiểu nổi. Ông ấy muốn nói gì?
He spoke too fast. We were unable to understand what he wanted to talk about. 7.
Thế nào được? Làm sao được?
The expressions
thế nào được
and
làm sao được
are placed at the end of a statement or is inserted between the verb and the object to convey the sense that the speaker cannot do something due to a particular reason, and the reason is often indicated.
Bỏ thế nào được một trận hay như thế? Bỏ làm sao được một trận hay như thế?
How could I miss such an exciting game? In this statement, the exciting game is the reason why the speaker could not miss such a game. Another example.
Đi ngay bây giờ thế nào được? Còn bao nhiêu việc phải làm? Đi ngay bây giờ làm sao được? Còn bao nhiêu việc phải làm?
How can I leave right now? There is still a lot of work to do. How can we leave right now? There is still a lot of work to do.
Thế nào được?
And?
Làm sao được?
Are interchangeable. 8.
Tiếc là
is placed at the beginning of a statement to indicate the speaker's regret.
Tiếc là tôi không thể giúp anh vào lúc này được.
I regret that I cannot help you at this point.
Tiếc là đội bóng của chúng ta bị thua.
It is sad that our team lost. 9.
Đành.
The verb
đành
precedes a verb or verb phrase to convey the meaning that the speaker has no choice but to do something.
Tôi không thể từ chối lời mời. Đành đi ăn sinh nhật cô ấy.
I could not reject the invitation, so I had to go to her birthday party. Very often,
đành
is followed by the modal verb
phải. Tôi không thể từ chối lời mời. Đành phải đi ăn sinh nhật cô ấy.
10.
Chịu.
The verb
chịu
followed by another verb or verb phrase means that someone reluctantly agrees to do something.
Chúng tôi đề nghị nhiều lần, cô ấy mới chịu để cho chúng tôi giúp.
We offered our help to her a number of times, and she finally agreed to accept it.